Chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng thảo luận sâu một chút về món lẩu hải sản nhé. Món này thì ngon khỏi bàn rồi, nhất là cho những buổi tụ tập. Nhưng làm sao để bày biện cho nó đẹp mắt, hấp dẫn như ngoài hàng thì... lại là chuyện khác.
Đúng thế.
Chúng ta có xem qua một bài viết chia sẻ khá nhiều bí quyết hay ho. Mục tiêu là mình cùng mổ xẻ, rút ra những cái mẹo chính yếu nhất ấy, để ai cũng có thể nâng tầm món lẩu tại gia của mình. Rõ ràng là trình bày đẹp không chỉ giúp món ăn trông ngon miệng hơn, mà nó còn thể hiện cái sự tinh tế của người chuẩn bị nữa.
Chính xác. Trong ẩm thực nói chung ấy, cái nhìn đầu tiên quan trọng lắm. Nó tác động mạnh đến vị giác. Một món ăn mà bày biện đẹp là đã thành công một nửa rồi. Nó kích thích sự thèm ăn ngay.
Vậy à? Thì dựa trên cái nguồn tài liệu này, chúng ta sẽ đi vào mấy cái kỹ thuật chính mà bài viết nêu ra. Cách bày hải sản sao cho bắt mắt nhất này, rồi cách sắp xếp rau nấm và cả những thứ phụ trợ khác nữa. Hay quá. Vậy thì điểm mấu chốt đầu tiên đi, làm thế nào để hải sản trông tươi ngon và hấp dẫn nhất? Bài viết có gợi ý gì đặc biệt không ạ?
À có đấy. Bài viết nhấn mạnh một cái kỹ thuật mà nhà hàng hay dùng nhưng ở nhà mình đôi khi lại bỏ qua. Đó là bày hải sản tươi sống á, trên một cái khay đá lạnh.
À, bày trên đá lạnh.
Đúng rồi. Đá lạnh không chỉ giữ giữ hải sản tươi lâu hơn đâu, mà nó còn tạo cái hiệu ứng nhìn mắt mát, cảm giác rất là tươi rói.
Nghe hợp lý nhỉ?
Về cách làm cụ thể thì họ gợi ý là nên sắp xếp từng loại riêng ra. Ví dụ tôm riêng, mực riêng, nghêu sỏ để riêng cho dễ chọn. Còn mấy loại hải sản to như tôm hùm hay cua thì có thể đặt ở giữa làm điểm nhấn, rồi trang trí thêm vài lát chanh này, ít ớt đỏ cho nó có màu sắc.
Chanh ớt vừa đẹp vừa khử tanh nhẹ nữa đúng không?
Chính xác. Có thể thêm ít lá thơm nữa, nhìn cho nó sinh động.
Ồ, cái kỹ thuật dùng đá này hay thật. Rõ ràng không chỉ đẹp mà còn giữ chất lượng hải sản nữa.
Đúng vậy.
Điều này làm tôi nghĩ đến việc chọn nguyên liệu ban đầu cũng phải cực kỳ quan trọng. Bài viết chắc cũng có lưu ý là tôm phải bóng vỏ, thịt chắc, nghêu sò thì vỏ phải khép chặt.
Chắc chắn rồi, đó là nền tảng. Hải sản mà tươi ngon ấy, thì bản thân nó đã đẹp rồi. Việc bày biện chỉ là tôn thêm vẻ đẹp đó lên thôi.
Rồi, hải sản xong rồi. Giờ đến phần rau với nấm. Cái này cũng quan trọng lắm này. Về màu sắc, về độ tươi, làm sao để xếp chúng cho đẹp mà lại tiện lợi.
À, về rau nấm thì bài viết đề xuất là mình bố trí xung quanh nồi lẩu.
Xếp vòng quanh à?
Đúng rồi, xếp thành vòng tròn. Cách này thứ nhất là tiện khi nhúng. Thứ hai là nó tạo ra một cái vòng màu sắc trông rất tươi tắn, cân bằng cho cả bàn ăn.
Cụ thể hơn thì sao ạ? Có mẹo gì không?
Có chứ. Họ gợi ý là xếp mấy loại rau lá to như cải thảo, rau muống ở dưới.
Làm lớp nền hả?
Kiểu thế. Rồi xếp các loại nấm như nấm kim châm, nấm hương lên trên. Một cái mẹo nữa là chú ý xếp xen kẽ màu sắc. Xanh này, trắng này, nâu này. Đặt cạnh nhau nhìn cho nó nổi bật.
Tạo sự tương phản màu sắc.
Đúng rồi. Có thể dùng đĩa to hoặc là dùng mẹt tre cũng được, tùy phong cách mình thích.
Tôi thấy cách sắp xếp này vừa đẹp mà lại thực tế ghê. Người ăn dễ lấy đúng loại mình muốn.
Ngoài ra nhé, xếp gọn gàng như vậy nó còn giúp mình kiểm soát lượng rau nhúng vào nồi nữa. Tránh làm nước lẩu bị đục nhanh quá. Giữ nước dùng trong và ngon lâu hơn.
À, một chi tiết nhỏ mà hay.
Tất nhiên, việc chọn đúng loại rau, loại nấm phù hợp như rau muống, cải thảo, các loại nấm cũng quan trọng không kém. Bài viết cũng có đề cập đến.
Ok, vậy là mình có hải sản trên đá này, rau nấm xếp xung quanh đẹp mắt rồi. Thế còn yếu tố nào khác theo bài viết giúp bàn tiệc lẩu nhà mình trông nó pro hơn, chuyên nghiệp hơn không?
Có chứ. Bài viết chỉ ra là nước chấm và các phụ kiện bàn ăn cũng quan trọng lắm đấy.
Nước chấm à?
Nên chuẩn bị vài loại phổ biến, ví dụ như muối ớt xanh này, mắm gừng hay là sốt chanh tỏi chẳng hạn. Bày vào mấy cái đĩa nhỏ xinh, sạch sẽ.
Thêm tí chanh ớt tư vào cho đẹp nữa.
Đúng rồi. Dùng đĩa sứ trắng hoặc là gốm màu trung tính ấy, thì nó làm nổi bật màu của nước chấm lên.
Hay đấy. Còn phụ kiện thì sao ạ?
Phụ kiện thì ngoài cái đĩa lớn bày hải sản, đĩa rau thì mình chuẩn bị thêm khăn ăn này, chọn màu trắng hoặc màu pastel nhẹ nhàng thôi.
À.
Rồi bộ đũa muỗng nữa. Có thể dùng đồ gỗ hoặc inox sáng bóng cho nó sạch sẽ, lịch sự. Thậm chí là có thể thêm chút ánh nến hoặc đèn led nhỏ nếu muốn không gian ấm cúng hơn. À, cả khăn chải bàn nữa. Màu trắng, be hoặc xanh biển nhạt là hợp với chủ đề hải sản. Tất cả tạo nên một không gian rất chỉnh chu.
Như vậy là từ hải sản, rau, nước chấm cho đến chén đĩa khăn ăn, mọi thứ cần được sắp xếp một cách cân đối, hài hòa. có thể là đối xứng quanh cái nồi lẩu trung tâm chẳng hạn.
Chính xác, sự hài hòa là mấu chốt. Mục tiêu cuối cùng mà bài viết hướng tới là tạo ra một trải nghiệm ẩm thực nó phải trọn vẹn, không chỉ ngon miệng mà còn phải đẹp mắt, dễ chịu, tạo cảm giác được chăm chút kỹ lưỡng.
Vậy để tóm tắt nhanh lại những điểm chính mình vừa trao đổi từ bài viết nhé. Thứ nhất là bày hải sản trên đá lạnh để giữ tươi và nhìn hấp dẫn hơn. Thứ hai, sắp xếp rau, nấm một cách hợp lý, màu sắc hài hòa xung quanh nổi. Thứ ba là chuẩn bị nước chấm đa dạng, bày biện đẹp mắt. Và cuối cùng là chú ý đến các phụ kiện như khăn ăn, đũa muỗng, khăn trải bàn. Chỉ cần vài điều chỉnh nhỏ này thôi là món lẩu hải sản tại nhà đã khác hẳn rồi, ấn tượng hơn nhiều.
Đúng rồi, những kỹ thuật này chủ yếu là tập trung vào cái yếu tố thị giác, làm sao cho món ăn trông thật hấp dẫn.
Vâng.
Điều này làm tôi nảy ra một suy nghĩ khác, khá thú vị. Bên cạnh việc làm món ăn trông ngon mắt ấy, thì những yếu tố mà mình không nhìn thấy được, tức là phi thị giác đấy.
Phi thị giác, ví dụ như là gì ạ?
Ví dụ như là mùi thơm đặc trưng của nước dùng. Nước dùng kiểu Thái, nó thơm khác, kiểu nấm nó lại thanh dịu khác. Hay là cái âm thanh xèo xèo vui tai khi mình nhúng đồ ăn vào nồi lẩu nóng.
À đúng rồi.
Thì liệu những yếu tố đó có đóng vai trò quan trọng không kém trong việc tạo nên sức hấp dẫn chung của một nồi lẩu không? Và liệu chúng ta có thể chủ động làm gì để nâng cao cả những trải nghiệm đó không nhỉ?